là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Yên Bái xuất hiện băng giá do rét đậm rét hại. Cây chè tổ hơn 400 năm tuổi tại suối Giàng đang bị chết dần. Huyện Yên Bình hỗ trợ người dân đóng mới hơn 100 lồng cá. Lấn làn xe gây tai nạn giao thông, tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Năm 2020, ngành nội chính đảng cả nước cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình đã đề ra. Trong đó đã tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Phối hợp tham mưu đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Tập trung nghiên cứu tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội 13 của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã nhanh chóng khắc phục những khó khăn, tích cực tham mưu và tham gia ý kiến vào 314 đề án văn bản quan trọng. Ban Nội chính các địa phương đã thẩm định tham gia trên 3.600 đề án văn bản, qua đó góp phần nâng cao chất lượng của các văn bản được ban hành, giúp việc tổ chức thực hiện được hiệu quả. Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng mà ngành nội chính đã nỗ lực đạt được, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, năm 2020, ngành nội chính Đảng đã tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tham mưu có hiệu quả, xử lý kịp thời nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, thực hiện đúng quan điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ban Nội chính Trung ương đã tích cực kiên trì bản lĩnh quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đến nay đã chỉ đạo xử nhiều vụ và các bị cáo với những mức án nghiêm khắc, trong đó có cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và nghỉ hưu, khẳng định rõ quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị thời gian tới, ngành nội chính cần tập trung tham mưu cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, có cơ chế chính sách bảo vệ người dám đấu tranh với công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động kịp thời phát hiện các vụ việc tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực trong giải quyết công việc. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao ý thức tự giác trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngành nội chính Đảng phải nắm chắc tình hình để tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình rét đậm rét hại diễn biến ngày càng phức tạp, huyện Mù Căng Chải đã kiểm tra công tác phòng chống rét cho học sinh và gia súc tại các xã trên địa bàn. Qua kiểm tra tại các địa phương và các đơn vị trường học cho thấy, nhân dân đã chủ động chuẩn bị thức ăn và che chắn chuồng trại, đồng thời lùa đàn gia súc về chuồng trong những ngày lạnh như hiện nay để chăm sóc. Các đơn vị trường đã chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét. Riêng đối với phát triển vụ đông xuân, hầu hết các địa phương đã chỉ đạo nhân dân gieo mạ đảm bảo diện tích, chủ động ủ ấm, đảm bảo nhiệt độ cho mạ phát triển. Qua kiểm tra, đoàn công tác của huyện Mù Căng Chải đã yêu cầu các địa phương và các đơn vị trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, vận động nhân dân làm tốt công tác nuôi nhốt, che chắn chuồng trại và chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước ấm cho đàn gia súc trong những ngày giá rét. Đồng thời vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiếp tục gieo mạ để đảm bảo mạ gieo trồng cho diện tích lúa đông xuân năm 2021. Đối với các đơn vị trường học cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay không khí lạnh với cường độ mạnh đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tại khu vực đèo Khao Phạ, huyện vùng cao Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, băng tuyết đã xuất hiện phủ kín cây cối tạo ra một vùng rộng lớn trắng xóa. Đây là trận rét mạnh, nhiệt độ giảm sâu được ghi nhận là rất hiếm khi xuất hiện tại tỉnh Yên Bái. Chính quyền các địa phương đã nhận được chỉ đạo của tỉnh về cảnh báo khuyến nghị người dân phòng chống rét cho người gia súc gia cầm. Tại khu vực đèo Khao Phạ thuộc xã Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải, ngay từ sáng hôm nay đã bắt đầu xuất hiện băng giá phủ kín các cành cây ngọn cỏ. Nhiệt độ xuống thấp từ 2 đến 3 độ, thời tiết sương mù kèm mưa, băng giá đã xuất hiện, tạo nên một hiện tượng kỳ thú. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết rét đậm hiện nay đang gây bất lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhưng nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét hiệu quả nên đến nay, trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu chưa có gia súc bị chết rét. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên Phương Thủy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng là cánh đồng bản Hát, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu, là một trong những cánh đồng có diện tích đất sản xuất lớn nhất của huyện. Và xã Hát Liều cũng là nơi dân cư sinh sống tập trung. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì nhiệt độ hiện tại khoảng 6 độ C. Vì vậy mà mặc dù đây là trong lúc đẩy mạnh sản xuất vụ đông xuân, tuy nhiên do đây là đợt rét đậm nhất từ đầu mùa rét đến nay nên người dân trong xã đã ngừng các hoạt động sản xuất.
Do thời tiết rét đậm rét hại lại có mưa nên những ngày này mặc dù đang là thời điểm đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân và thu hoạch rau xanh, nhưng gia đình bà Hoàng Thị Inh ở thôn Vũng Tàu, xã Hát Liều cũng như người dân trong bản đã tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất. Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, gia đình bà phải đốt sưởi ấm. Bà Hoàng Thị Inh, thôn Vũng Tàu, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu nói.
Hôm nay trời rét lắm nên các cháu được nghỉ học. Rét quá nên cả gia đình không ra ruộng nữa mà ở nhà sưởi ấm để đảm bảo sức khỏe. Mọi nhà trong bản hôm nay cũng nghe trưởng thôn thông báo ngừng sản xuất, nghỉ ở nhà và đưa gia súc về chuồng nuôi nhốt chống rét.
Dự báo đợt rét đậm này có thể kéo đến hết ngày 13 tháng 1. Đây cũng là thời điểm các nhà trường trên địa bàn huyện Trạm Tấu thi cuối học kỳ 1. Với đặc thù vùng cao, hầu hết các em học sinh đều ở nội trú, thì việc đảm bảo phòng chống rét cho học sinh trong thời điểm rét đậm rét hại được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Tại điểm trường Tà Ganh thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Hồ có 265 học sinh, trong đó có 147 học sinh bán trú. Nhiệt độ hôm nay giảm xuống 3 độ. Để phòng chống rét cho thầy và trò, nhà trường đã chỉ đạo đóng kín cửa khi giảng dạy, bổ sung thêm bóng điện chiếu sáng, dừng các hoạt động ngoại khóa, đồng thời đảm bảo tất cả các giường ngủ của học sinh đều đủ đệm và chăn ấm. Đối với những em học sinh ở xa trường và những ngày trời mưa, nhiệt độ xuống thấp, nhà trường đã cử giáo viên ở lại chăm sóc học sinh. Cùng với đó, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Ngoài ra đảm bảo phòng tránh một số bệnh phát sinh trong thời tiết giá lạnh, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ điều trị các bệnh thường gặp trong mùa đông, nhất là các bệnh về đường hô hấp. Vì thế mà những ngày này tất cả các em học sinh trong trường đều đến lớp, không có học sinh nghỉ ốm. Em Giàng Sao Ban, học sinh lớp 4, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sà Hồ nói.
Lúc khi lạnh thì thầy cô đã phát cho con một cái áo ấm và thứ trang dày. Lúc nào lạnh thì thầy cô đã đốt lửa cho con sửa ấm và ăn uống nóng và uống nước ấm.
Cô giáo Ngô Thị Vân, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sà Hồ cho biết thêm.
Đối với điểm trường trên này thì học sinh là học sinh tiểu học, các cháu còn rất là nhỏ. Do vậy đối với những ngày rét như này thì thật ra thì về phía học sinh, cá nhân học sinh ấy, thì nhà trường cũng cố gắng là tuyên truyền cho các em, cho phụ huynh mặc áo ấm. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã kêu gọi được các nhóm thiện nguyện để hỗ trợ cho các em những chiếc áo ấm để các em mặc trong mùa đông. Còn đối với lại các phòng ngủ bán trú thì nhà trường phải tăng cường cái việc phát chăn ấm cho các em và cố gắng che chắn các loại cửa gió. Ngoài ra thì đối với lại cái hoạt động học tập trên lớp thì diễn ra bình thường, nhưng riêng các hoạt động mà tổ chức ngoài trời như là thể dục hoặc là chào cờ thì nhà trường không tiến hành tổ chức các hoạt động ngoài trời nữa mà tổ chức cho em sinh hoạt tại lớp. Đối với những ngày rét đậm mà không thể theo học được thì nhà trường có thể tăng cường việc đốt lửa sưởi cho các em.
Trước diễn biến khó lường của mùa đông năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu có chỉ đạo các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy thường xuyên xuống cơ sở vận động người dân chủ động phòng chống rét cho người và gia súc. Vì vậy, mặc dù đã trải qua 4 đợt rét đậm đến thời điểm này, nhưng huyện Trạm Tấu chưa có gia súc bị chết rét.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây du khách đến với vùng chè San Tuyết cổ thụ ở suối Giàng, huyện Văn Chấn cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cây chè tổ trên 400 năm tuổi đang chết dần. Cây chè cổ nhất ở xã Suối Giàng đã có độ tuổi trên 400 năm, được người dân gọi là cây chè tổ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cây chè tổ có hiện tượng bị khô cành và đang dần bị chết. Hiện một số cành của cây chè đã bị khô héo, trơ cành, khó có thể cứu chữa. Lãnh đạo xã Suối Giàng cho biết hiện tượng các cây chè cổ thụ bị chết đã có từ nhiều năm nay. Nguyên nhân là do nhiều loại côn trùng xâm nhập gây hại, trong đó chủ yếu là mối. Cây chè San Tuyết là nguồn sống cũng là nét văn hóa gắn bó với đồng bào Mông xã Suối Giàng. Trước thực trạng này, ngành chức năng của địa phương cần sớm có biện pháp giải cứu cho vùng chè San Tuyết cổ thụ vốn đã được công nhận là loại cây di sản của Việt Nam.
Thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản, năm 2020, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huyện Yên Bình đã rà soát thẩm định quyết định hỗ trợ đóng mới 100 lồng nuôi cá trên hồ Thác Bà cho 18 hộ dân tại 6 xã thị trấn có diện tích mặt nước để nuôi cá tập trung ở các xã Ngọc Trấn, Yên Thành, Vĩnh Kiên, Thịnh Hưng, Tân Hương và thị trấn Yên Bình. Theo đó, trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 5 lồng, mỗi lồng đóng mới đạt kích thước theo quy định, được hỗ trợ 10 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ năm qua là 1 tỷ đồng. Cùng với chính sách hỗ trợ đóng mới lồng cá, năm qua, huyện Yên Bình cũng tiến hành hỗ trợ nhân dân cải tạo ruộng kém hiệu quả, chuyển thành ao nuôi cá. Đã hỗ trợ một hộ cải tạo 1 hectare ruộng kém hiệu quả chuyển thành ao nuôi cá với kinh phí hỗ trợ 55 triệu đồng. Năm 2020, sản lượng thủy sản toàn huyện đạt gần 10.000 tấn, đạt giá trị trên 300 tỷ đồng.
Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, mùng 9 tháng 1 năm 1950, mùng 9 tháng 1 năm 2021, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức diễn đàn thắp sáng ước mơ học sinh sinh viên Yên Bái khởi nghiệp lập nghiệp và tuyên dương sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt. Tại diễn đàn, các học sinh sinh viên được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng khởi nghiệp, tư vấn và hỗ trợ về các cơ hội, lĩnh vực đầu tư, những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, kêu gọi vốn, tinh thần khởi nghiệp, từ đó khơi dậy và thắp sáng ước mơ khởi sự kinh doanh cho thanh niên Yên Bái để cùng nhau lập thân lập nghiệp. Tại lễ tuyên dương, tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng bằng khen cho 68 đoàn viên thanh niên, trong đó có 7 sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, 4 em đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện và 57 học sinh ba tốt. Trong khuôn khổ chương trình, đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như trò chơi dân gian, thi đấu thể thao và lái xe mô tô an toàn.
Tại km 111,500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, ô tô khách mang biển kiểm soát 88B00808 lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng từ Hà Nội lên Lào Cai. Khi đến km 111,500 thuộc địa phận huyện Trấn Yên thì bất ngờ đâm trực diện vào đầu xe tải mang biển kiểm soát 29C97551 tại làn khẩn cấp chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến phần đầu ô tô khách bị biến dạng, kính chắn gió ở buồng lái vỡ, tài xế xe khách bị gãy chân và mắc kẹt trong cabin. Rất may các hành khách có mặt trên xe đều bình an. Tại hiện trường, ô tô khách đối đầu với xe tải dính vào nhau, phần đầu hai xe bẹp rúm hư hỏng nặng, xe tải chở hoa quả vương vãi trên mặt đường. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đội vận hành đường cao tốc của Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã có mặt tại hiện trường, cùng lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp giải quyết vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các phong trào trong học sinh sinh viên đã được quan tâm triển khai tích cực tại nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia. Qua đó tạo động lực cho học sinh sinh viên phấn đấu trong học tập rèn luyện, tham gia các hoạt động vì tập thể cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, mùng 9 tháng 1 năm 1950, mùng 9 tháng 1 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số phong trào nổi bật của học sinh sinh viên qua ghi nhận của phóng viên.
Em Đào Xuân Thắng, bí thư chi đoàn lớp 12A, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là học sinh ưu tú với nhiều thành tích đáng nể. Trong 2 năm học gần đây, em đã đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh, giành giải bạc thi IOE cấp quốc gia. Em còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các câu lạc bộ và cuộc thi tìm hiểu luật giao thông và tham gia các phong trào thể dục thể thao của nhà trường. Nỗ lực học tập và rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, mới đây Thắng vinh dự nhận danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương. Em Đào Xuân Thắng, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
mang cho mình danh hiệu học sinh ba tốt thì rất là vinh dự nhưng mà cũng khá là căng thẳng vì nó là một danh hiệu rất là cao quý cho học sinh. Thì để xứng với danh hiệu đấy thì em sẽ tiếp tục nỗ lực với những gì hiện tại mình và cải thiện những cái mà vấn đề em vẫn còn đang mắc phải để chắc là trở thành người hoàn thiện hơn.
Nhằm xây dựng môi trường tạo động lực cho học sinh rèn luyện phấn đấu, Đoàn Thanh niên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã phát động phong trào học sinh ba tốt từ năm học 2018-2019. Đến nay nhà trường đã có hàng chục học sinh được tuyên dương khen thưởng cấp tỉnh, cấp trung ương. Thông qua phong trào này đã phát hiện và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu. Anh Nguyễn Hồng Quân, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
riêng về trường chuyên thì có một cái lợi thế không nhỏ, đó là một trong những trường đi đầu về xây dựng các câu lạc bộ tổ đội nhóm. Ngoài việc xây dựng các câu lạc bộ ra thì ban chấp hành đoàn trường cũng chủ động trong việc tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao cũng nhằm là giúp các em có một sân chơi để phát triển toàn diện.
Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, những ngày này tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Hội sinh viên trường cao đẳng sư phạm Yên Bái vừa tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và ra mắt câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong dịp này, hội đã khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường và có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020. Em Đỗ Thị Hồng Thủy, sinh viên trường cao đẳng sư phạm Yên Bái nói:
"Chúng em cố gắng phấn đấu để giành được đó chính là sinh viên năm tốt cấp trường. Thì khi chúng em cố gắng trong danh hiệu này thì chúng em đã phấn đấu. Ví dụ như chúng em tham gia các câu lạc bộ khởi nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học, và chúng em tham gia các câu lạc bộ hiến máu, cũng như là tham gia các chương trình hoạt động của nhà trường để nhằm giúp hội sinh viên càng ngày càng phát triển, cũng như là tích lũy được các kinh nghiệm cho bản thân. Và về sau chúng em và về tiếp tới là chúng em sẽ cố gắng hơn nữa trong cái chương trình đó là làm khóa luận tốt nghiệp, rồi các chương trình của bên Hội Sinh viên Việt Nam triển khai chúng em sẽ hoàn thành."
Anh Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết:
"Giải pháp để đẩy mạnh các phong trào hội là nhất là về cái điều kiện cơ sở vật chất, thứ hai là về các hội viên nhiệt tình hơn nữa, và thứ ba là phải được sự quan tâm của đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, các phòng ban, các thầy giáo cô giáo trong trường thì cái phong trào sẽ được phát triển hơn ạ."
Tỉnh Yên Bái có khoảng 20.000 học sinh sinh viên đang học tập tại các trường trên địa bàn. Nỗ lực phấn đấu trở thành sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt góp phần thúc đẩy các phong trào của học sinh sinh viên ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò của học sinh sinh viên trong thời kỳ mới.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 8 tháng 1, Tổng thống Đắc Kỳ Mỹ Joe Biden đã vạch một số ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới khi ông lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 1. Ông Biden đã giới thiệu những thành viên cuối cùng của nhóm phụ trách kinh tế trong chính phủ sắp tới, đồng thời cam kết sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ hơn nữa cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phát biểu một ngày sau khi các nhà sáng lập pháp Mỹ xác nhận chính thức chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11 năm 2020, ông Biden cho biết trong tuần tới ông sẽ công bố một chương trình giải cứu nền kinh tế vốn đang bị dịch bệnh tác động tiêu cực, trong đó kích thích cho người đóng thuế và tăng lương tối thiểu sẽ là những ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, Tổng thống đắc cử Mỹ cũng hứa đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Với việc Đảng Dân Chủ trên đà giành quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội sau chiến thắng ở bang Georgia, ông Biden hy vọng sẽ giành sự ủng hộ đối với việc tăng lương tối thiểu tại Mỹ lên $15 một giờ. Khi được hỏi về việc luận tội Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, ông Biden khẳng định điều đó sẽ do Quốc hội Mỹ quyết định. Ngày 8 tháng 1, trên trang mạng xã hội Twitter đã thông báo khóa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Donald Trump trên nền tảng này. Tuy nhiên, Twitter khẳng định việc khóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump là để tránh nguy cơ xảy ra thêm các vụ bạo lực sau vụ biểu tình bạo loạn của những người ủng hộ ông tại Tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Ngay sau thông báo của Twitter, trong một loạt dòng trạng thái được đăng tải trên tài khoản chính thức POTUS của chính quyền Mỹ, hiện có khoảng 33,4 triệu người theo dõi. Tổng thống Trump đã chỉ trích hành vi cấm đoán tự do ngôn luận của mạng xã hội này, đồng thời cho rằng Twitter đã câu kết với các đối thủ chính trị để xóa tài khoản của ông khỏi nền tảng của họ nhằm bịt miệng ông. Twitter ngay sau đó đã xóa các dòng trạng thái của ông Trump. Để đáp trả, ông Trump cho biết đang tính đến việc xây dựng nền tảng xã hội riêng cho bản thân. Tài khoản Twitter của Tổng thống Trump thường xuyên có trên 88 triệu lượt người theo dõi. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 8 tháng 1 đã công bố một căn cứ tên lửa ngầm khổng lồ nằm tại khu vực ven biển Vịnh Ba Tư trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng. Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Hossein Salami, người khánh thành căn cứ tên lửa mới này tuyên bố, đây là một trong những căn cứ tên lửa chiến lược của lực lượng Hải quân cách mạng Hồi giáo, góp phần tăng cường sức mạnh răn đe của Iran và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ độc lập của đất nước. Tướng Salami cho biết thêm, các tên lửa triển khai tại căn cứ ngầm này có tầm bắn hàng trăm km, độ chính xác cao và sức mạnh hủy diệt, đồng thời còn trang bị cả năng lực chống tác chiến điện tử. Việc công bố về căn cứ ngầm dù không tiết lộ về vị trí chính xác diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng trong những tuần qua. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, nhiều nước thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa nhận được vaccine COVID-19. Ông kêu gọi các nước giàu không thỏa thuận riêng với nhà sản xuất để thu mua hết vaccine. Nói về tình trạng phân phối vaccine COVID-19 trên thế giới, Tổng Giám đốc WHO khẳng định các nước giàu đang nhận được nguồn cung lớn hơn. Ông nhấn mạnh không có quốc gia nào là ngoại lệ, không ai được quyền chen lên trước để tiêm phòng cho toàn bộ người dân của họ, trong khi một số nước vẫn chưa có vaccine. Ông Tedros cũng kêu gọi các nước đặt mua thừa số lượng vaccine ngay lập tức chuyển giao cho COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine COVID-19 của WHO. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 8 tháng 1 cho biết Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận mua thêm 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ Pfizer và BioNTech. Theo đó, EU sẽ mua tới 600 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech và sẽ được phân phối toàn EU. Các liều bổ sung sẽ được phân phối bắt đầu từ quý 2 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết EU đang đàm phán cho 27 nước thành viên về vấn đề vaccine COVID-19. Tất cả nước thành viên sẽ cùng thực hiện điều này và không được phép có đàm phán riêng lẻ song song với nỗ lực chung của khối. Ngoài vaccine của Pfizer và BioNTech, vaccine do Moderna sản xuất cũng được cấp phép vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Các vaccine do các nhà sản xuất khác dự kiến sẽ sớm được phê duyệt trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 1, Indonesia ghi nhận hơn 10.600 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Với số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trong vòng 24 giờ qua, tổng số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã vượt 808.000 trường hợp, trong đó gần 24.000 người đã tử vong. Chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 13 tháng 1. Nước này cũng sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn nghiêm ngặt hơn trên toàn đảo Java và Bali từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 1. Đồng thời, Indonesia cũng đóng cửa biên giới với tất cả các quốc gia để ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dạng sáng nay, Mönchengladbach đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Bayern Munich tại vòng 15 Bundesliga. Bayern Munich chủ động áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên và giành phần lớn quyền kiểm soát bóng. Đội khách sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Lewandowski từ phút 20 trên chấm phạt đền. 6 phút sau, họ lại tiếp tục nhân đôi cách biệt khi Goretzka dứt điểm đẹp mắt. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 14 phút, cụ thể từ phút 35 đến 49, trung vệ Hoffman đã ghi hai bàn thắng và có một kiến tạo để giúp đội bóng của mình lội ngược dòng ngoạn mục. Hàng thủ của Bayern Munich thi đấu bạc nhược và bị thủng lưới 3 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút từ giữa hiệp 1, trong khi hàng công cũng không thể mang về bàn gỡ hòa nào trong những phút còn lại. Thua 2-3 đầy bất ngờ, Bayern Munich chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại và có thể mất vị trí đầu bảng sau vòng đấu này. Tại vòng 3 FA, Liverpool đã dễ dàng đánh bại Aston Villa ngay trên sân của đối thủ Aston Villa với một cơn mưa bàn thắng. Ngay phút thứ 4, Sadio Mane đã khiến thủ thành Onodi phải vào lưới nhận bóng với một cú đánh đầu hiểm hóc. Những phút sau đó, đội khách kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, tới cuối hiệp 1, họ lại bất ngờ bị gỡ hòa sau một pha phản công xuất sắc của Aston Villa. Người lập công là cầu thủ 17 tuổi Louis Barry. Bàn thắng của Barry cũng là dấu ấn duy nhất mà đội chủ nhà để lại ở trận đấu này. Liverpool tiếp tục tấn công dồn dập ở hiệp 2 và các bàn thắng đến với họ như một điều tất yếu. Khi sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là quá lớn, chỉ trong vòng 5 phút từ phút 60 đến 65, thủ thành Onodi đã phải vào lưới nhận bóng tới 3 lần sau các pha lập công của Wijnaldum, Mane và Salah. Chiến thắng chung cuộc 4-1 giúp Liverpool ghi tên mình vào vòng 4 FA Cup. Lá thăm may rủi đã đẩy hai đội bóng tại ngoại hạng Anh là Wolverhampton và Crystal Palace phải gặp nhau ngay tại vòng 3 FA Cup. Đội chủ nhà Wolverhampton áp đảo thế trận ngay từ đầu, họ liên tục tìm cách công phá hàng phòng ngự dày đặc của đội khách. Tưởng như Crystal Palace đã tạo ra tường đồng vách sắt, bất ngờ lại tới. Phút 37, Traore đi bóng và quyết định dứt điểm luôn vào góc gần. Bóng đi căng khiến thủ thành của Crystal Palace không kịp cản phá. Có bàn khai thông thế bế tắc, Wolverhampton chơi dễ thở hơn hẳn, trong khi đội khách bắt đầu phải dâng cao tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, Crystal Palace không thành công trong việc chọc thủng lưới Wolverhampton mà còn suýt phải nhận thêm bàn thua nếu Neto dứt điểm tốt hơn một chút. Mặc dù vậy, bàn thắng của Traore đủ giúp Wolverhampton vượt qua Palace để vào vòng tiếp theo. Hôm qua, huấn luyện viên Solskjaer xác nhận Manchester United đồng ý để Marcos Rojo và Sergio Romero có thể đàm phán với một đội bóng khác. Cả hai cầu thủ này vẫn còn 6 tháng hợp đồng với đội bóng, nhưng ngay từ bây giờ đã được phép tìm bến đỗ mới. Nếu bán được hai cầu thủ này, MU sẽ có một khoản tiền bổ sung vào ngân quỹ thay vì để họ ra đi miễn phí. Sự xuất hiện của thủ môn Dean Henderson sau khi kết thúc mùa giải trước đã đóng lại toàn bộ cơ hội ra sân của Romero, thủ môn số 2 của Quỷ Đỏ những năm gần đây. Trong khi đó, Marcus Rojo cũng không phù hợp với triết lý của huấn luyện viên Solskjaer và đã chơi cả mùa trước cho Estudiantes ở quê nhà.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại. Vùng cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 10-12 độ. Nhiệt độ thấp nhất 7-9 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 3-5 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ, nhiệt độ thấp nhất 7-9 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 13-14 độ, nhiệt độ thấp nhất 8-9 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.